Tạp chí thể thao của SBS Radio một lần nữa rất là vui khi được trở lại với làn sóng phát thanh cùng với quý vị tối nay. Và như thường lệ, chúng tôi có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, mở đầu chương trình chắc chắn rồi, chúng ta đề cập tới giải A-League đang rất là sôi động và ngày càng thể hiện được cái sự hấp dẫn lôi cuốn hơn. Khi mà người ta dần dần chứng kiến được những đội bóng đang tăng tốc để mà vượt lên thể hiện được cái khả năng của mình. Tôi muốn nói ở đây chính là Sydney FC. Và Sydney FC tuần vừa qua họ đã thể hiện được cái phong độ rất cao phải không thưa anh?
Vâng, tiếp tục trong tuần vừa qua thì Sydney FC lại thể hiện được một cái phong độ rất là tốt khi họ giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà của Newcastle Jets. Và các bạn cũng biết rằng là Jets trong thời gian gần đây cũng có một phong độ rất là tốt. Chính vì thế mà chiến thắng 2-0 trên sân của Jets đã giúp cho Sydney có được các cái trận thắng liên tục kể từ đầu tới giờ. Và đặc biệt là sau 4 trận đấu của giải A-League mùa giải năm nay thì họ chưa để lọt lưới một bàn thắng nào. Thì điều đó có thể cho thấy rằng là Sydney hiện giờ đang có một hàng phòng ngự rất là tốt và một lối chơi khá là đoàn kết và kỷ luật rất là cao. He goes for goal, plenty behind the shot from Holosko. Breaks here for Milos Nikovic. And it's a calm finish of the highest quality from a player of the highest quality. Milos Nikovic. Theo anh thì Sydney có thể trở thành một Leicester City ở A-League hay không thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì Sydney hoàn toàn có thể, Sydney FC hoàn toàn có khả năng giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ để ví họ về Leicester City thì hơi khó bởi vì Sydney FC là một đội bóng vô dâu truyền thống ở giải A-League và họ đã từng là quán quân. Họ có một đội hình khá là mạnh và giàu kinh nghiệm.
Vâng, ý tôi muốn nói đó chính là cái lối chơi của họ đó, cái phong cách chơi của họ hoàn toàn là có một cái sự tương đồng nhất định với đội bóng của anh và tôi mang Leicester City ra để ví von là như vậy thôi. Chúng ta đến với một đội bóng ở thành phố Melbourne và trong cuối tuần vừa qua khi mà tôi được chứng kiến cái trận đấu này trên sóng của SBS TV cũng rất là tuyệt vời. Đó là Melbourne City, họ thể hiện được cái sự thăng hoa trong lối chơi và ngôi sao nổi bật nhất trong trận đấu chính là người tác giả của hai bàn thắng và mang đến chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Adelaide United phải không thưa anh?
Vâng, ngôi sao đó không ai khác chính là Bernard Fernandinho. Thì cầu thủ tiền đạo này đã ghi cả hai bàn thắng giúp cho Melbourne City giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân nhà trước Adelaide United. Có thể nói Adelaide United trong trận đấu này cũng thi đấu khá hay và đặc biệt là sau 3 trận đấu đầu tiên không có được kết quả tốt thì họ nỗ lực hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà những nỗ lực của Adelaide United cũng không đủ khi mà Melbourne City mặc dù không có Timmy Cahill nhưng vẫn thi đấu rất là tốt và giành chiến thắng 2-1. Qua đó thì sau 4 trận đấu đầu tiên thì Melbourne City đã giành được 3 trận thắng với 9 điểm. Thì đây là một cái khởi đầu khá là tốt cho Melbourne City. Right into the top corner. He's such a special striker.
And he delivers again here on Friday. Vâng, dường như là Adelaide United họ vẫn chơi với cái chiến thuật cũ, tức là rùa chậm chạp nhưng mà chắc. Tôi không biết là lần này thì họ có đạt tới một cái kỷ lục như mùa giải năm ngoái không, khi mà họ không có được 9 trận đầu tiên, không hề có một chiến thắng nào. Lần này họ đã có 4 trận đấu như thế rồi. Không biết là Adelaide United muốn chơi theo cái phương án nào hay là muốn theo cái chiến thuật nào ở mùa giải năm nay đây. Chúng ta sẽ chờ đợi xem ở phần còn lại của mùa giải năm nay. Tất nhiên chặng đường còn rất là dài. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, chắc hẳn anh không thể quên được các anh chàng lãng tử ở Sydney Wanderers chứ ạ. Vừa rồi họ cũng chơi khá tốt, tuy nhiên là kết quả có vẻ như là không chiều ý họ cho lắm thưa anh.
Vâng, trong cái tuần đấu vừa qua thì họ thi đấu trên sân nhà trước một đội bóng không được đánh giá khá cao là Central Mariners, thế nhưng họ chỉ giành được một trận hòa với tỷ số là 1-1. Và sau trận đấu này thì huấn luyện viên Tony Popovic cũng rất là không hài lòng với rất nhiều học trò của mình và đặc biệt là với cái tiền đạo con cưng đó là Karen Bulut. Thì cầu thủ tiền đạo này là một cầu thủ tiền đạo có tài năng, một tiền đạo trẻ có kỹ thuật và tốc độ rất là tốt. Thế nhưng mà chỉ vài giờ trước khi ra sân thì cầu thủ này đã bị Tony Popovic gạch khỏi danh sách ra sân chính thức, mà không những thế mà anh còn không nằm trong danh sách dự bị. Thì sau khi mà trận đấu kết thúc thì huấn luyện viên Tony Popovic còn nói rằng là Karen Bulut cùng với cả một số cầu thủ khác của Western Sydney Wanderers họ cần phải cống hiến nhiều hơn trong luyện tập chứ không chỉ là nỗ lực hết mình ở trên sân thi đấu ở trong những cái trận đấu chính thức. Cái thái độ luyện tập rất là quan trọng và theo tôi nghĩ thì tôi hoàn toàn đồng tình với huấn luyện viên Tony Popovic. Và mặc dù là tôi không biết đằng sau thực
hư cái sự việc này như thế nào, nhưng mà theo tôi nghĩ nếu các cầu thủ không đổ mồ hôi nước mắt ở trên sân tập và đặc biệt là không luyện tập hết mình, họ sẽ không có được một cái phong độ ổn định và phong độ tốt. Và họ nếu mà họ chỉ mong chờ rằng là vào các cái trận thi đấu chính thức họ sẽ đá hết mình thì theo tôi nghĩ là chưa đủ. Tất cả các cầu thủ phải luyện tập như nhau và thể hiện hết mình trên sân tập thì họ mới có được sự ăn ý, hiểu nhau và đặc biệt là có thể lực tốt để khi ra sân thì họ có thể thi đấu 100%.
Và đúng là chúng ta chỉ nghe những cái lời mà huấn luyện viên khi mà họ phát biểu trước công chúng thì cũng khó mà biết được đằng sau của cái tấm màn của đội bóng nó là như thế nào. Tuy nhiên có lẽ là chúng ta có thể hiểu rằng là Popovic đã ra một chỉ dấu, tức là một cái án phạt, một cái đòn cảnh cáo đối với Blut để cho anh có được những cái sự thay đổi nhất định trong cái thái độ luyện tập của mình trong những trận đấu tới, trong những vòng đấu tới của A-League. Và tới giờ phút này thì thứ hạng của các đội bóng đang như thế nào rồi thưa anh?
Vâng, sau 4 vòng đấu thì hiện giờ Sydney FC đang dẫn đầu với 4 trận thắng, 12 điểm và họ chưa để lỡ lấy một bàn thắng nào. Đứng thứ hai là Melbourne City với 9 điểm và tiếp theo là Perth Glory và Brisbane Roar đều được 7 điểm. Còn Melbourne Victory nếu như họ giành chiến thắng trong cái trận đấu tối ngày hôm nay là trận đấu cuối cùng của vòng 4 thì họ cũng sẽ được 7 điểm và cùng đứng vị trí thứ 3 với Perth Glory và Brisbane Roar. Những cái đội bóng ở đứng vị trí áp chót là trong đó có Wellington Phoenix khi mà họ thi đấu cho tới giờ là 3 trận thì họ không trừ một điểm nào. Adelaide United thi đấu 4 trận mới được có 1 điểm sau khi họ để thua 3 trận. San Diego Mariner mới được có 2 điểm sau 2 trận hòa. Đó là thứ hạng của 10 đội bóng ở giải A-League cho tới sau 4 vòng đấu.
Vâng, đó là trái bóng tròn của A-League. Chúng ta chuyển qua giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như tuần vừa rồi là một tuần rất là vui cho các ông lớn của bóng đá Anh đúng không ạ?
Vâng, tuần vừa rồi có thể nói là một tuần khá vui với những cái ông lớn của giải Ngoại hạng Anh khi mà Arsenal hay là Liverpool, Manchester City và Chelsea đều giành chiến thắng. Trong khi đó thì Manchester United có vẻ như đang hụt hơi khi họ đã bị bất ngờ cầm hòa trên sân nhà trước một đối thủ không được đánh giá cao là Burnley. Và trong cái trận đấu này thì Manchester United huấn luyện viên Jose Mourinho đã bị trước quyền chỉ đạo và bị trọng tài cho lên khán đài ngồi. Đồng thời một cầu thủ của Manchester United là Ander Herrera cũng giành một thẻ đỏ. Thì đây có thể nói là những cái tin không vui với Manchester United. Và với cái trận hòa này thì là trận thứ tư liên tiếp mà họ chưa có được giải chiến thắng ở giải Ngoại hạng Anh. Còn một cái trận đấu khác nữa giữa hai ông lớn đó là Tottenham Spur gặp Leicester City và hai đội bóng này cùng hòa với tỷ số 1 đều tại London. Và qua đó thì Tottenham bị Arsenal, Liverpool và Man City vượt lên dẫn trước ở bảng xếp hạng. Còn Leicester City sau khi trận hòa này thì họ đã có được điểm đầu tiên sau 9 vòng đấu trên sân khách trong mùa giải năm nay.
Vâng, chúng ta vừa tới với những cái thông tin cập nhật về EPL. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong tuần vừa qua, trái bóng tròn ở Việt Nam đối với những cái lớp cầu thủ được gọi là ngôi sao của Việt Nam trong thời gian vừa qua, những cái lớp cầu thủ được ăn tập rất là đầy đủ, cẩn trọng và bây giờ đang thi đấu nước ngoài, thông tin của họ cũng tràn trên các mặt báo. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như là một vài tiền vệ của chúng ta, mà đặc biệt ở đây là Xuân Trường, đang thi đấu rất tốt ở đấu trường ngoại quốc, mặc dù ở trong khu vực thôi, thưa anh.
Vâng, hiện giờ thì chúng ta có 3 cầu thủ nổi bật đang thi đấu ở các cái giải đấu nước ngoài, đó là Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh. Thì đây đều là các cái cầu thủ rất là trẻ, trưởng thành từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai. Và cái cầu thủ mà tôi muốn nhắc tới đó chính là tiền vệ Xuân Trường. Anh này hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Incheon, đá ở giải hạng nhất của Hàn Quốc. Trong 2 trận đấu vừa qua thì Xuân Trường đều được ra sân chính thức. Thì lý do mà Xuân Trường được ra sân chính thức theo tôi nghĩ bởi vì Incheon hiện giờ đang không có phong độ tốt ở những trận đấu trước và họ đang đứng ở cái vị trí xuống hạng. Chính vì thế mà huấn luyện viên của Incheon đã đánh một canh bạc và ông đã cho Xuân Trường vào thi đấu. Và trong 2 trận đấu liên tiếp Xuân Trường được ra sân thì Incheon đều giành chiến thắng. Và với chiến thắng trong cuối tuần vừa qua thì câu lạc bộ này đã tránh xa khỏi cái top mà sẽ bị xuống hạng. Và điều đó là cái tin rất là vui cho Xuân Trường khi mà cả 2 trận đấu anh được ra sân chính thức thì đội bóng của anh đều giành được chiến thắng. 2 cầu thủ còn lại của Việt Nam đang thi đấu ở giải ở Nhật đó là Công Phượng và Tuấn Anh. Thì 2 cầu thủ này đang thi đấu ở cái giải hạng 2 của Nhật. Mặc dù không được ra sân thường xuyên và đặc biệt là ví dụ như là Tuấn Anh thì chưa được ra sân thi đấu nhiều, thế nhưng mà bản thân những cái cầu thủ này có nói rằng là được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp và những cái cầu thủ có chất lượng cao thì đã giúp họ học hỏi được hơn rất là nhiều so với cái môi trường bóng đá trong nước. Và chính cái điều này, chính những cái học hỏi ở kinh nghiệm ở cái đấu trường quốc tế này đã giúp cho bộ ba này mỗi lần thi đấu về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thì đều được thi đấu rất là hay, và đặc biệt là trong cái trận đấu giao hữu trong đầu tháng 10 trước đội tuyển Bắc Triều Tiên, thì đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất là hay và giành chiến thắng với tỷ số là 5-2. Trong đó có những cái pha xử lý bóng rất là tinh tế của Tuấn Anh và Xuân Trường.
Đây là những cái tiền vệ rồi là tiền đạo rất là tài năng của một thế hệ bóng đá mới của Việt Nam. Mọi người đều đặt những cái lòng tin vào họ. Tuy nhiên thì lứa cầu thủ non trẻ hơn U19 của Việt Nam cũng đang chứng minh được cái sự trưởng thành rất là mạnh mẽ. Đặc biệt như tuần trước chắc quý vị vẫn còn nhớ đó, chúng tôi có đề cập tới chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Bahrain để bước vào bán kết của giải U19 châu Á, và theo đó thì họ giành quyền tham dự World Cup U20 của FIFA vào năm sau. Đây là một tin rất là vui dành cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ. Tuy nhiên, trong trận bán kết, như dự đoán của rất là nhiều người, U19 Việt Nam không thể vượt qua được thế lực Nhật Bản, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, ở trong trận đấu bán kết gặp một đối thủ rất là mạnh là Nhật Bản thì các cầu thủ Việt Nam đã phải dừng bước với tỷ số là 3-0. Dù sao đi nữa thì Nhật Bản là một đội bóng có trình độ cao hơn, và sau cái trận đấu Bahrain thì có lẽ các cầu thủ Việt Nam đã bị vắt kiệt sức và vào sân thi đấu với Nhật Bản thì họ không còn có sức lực để thi đấu với một đối thủ lớn hơn và trình độ cao hơn nhiều. Thế nhưng dù sao đi nữa, dừng chân ở bán kết ở giải U19 châu Á cũng là một thành công rất là lớn đối với bóng đá trẻ của Việt Nam.
Vâng, nhiều khi người ta cũng chỉ có thể tập trung vào một mục tiêu mà thôi, và cái mục tiêu dự World Cup U20 phải nói là một cái điều quá tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam rồi. Chắc chắn họ sẽ còn thời gian khoảng 1 năm để mà chuẩn bị cho giải đấu này, và hy vọng rằng các lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ vững bước vào một cái đấu trường mang tầm cỡ thế giới để mà thể hiện được hết khả năng của mình. Chúng ta trở lại với nữ bằng một cái sự kiện mà mỗi năm mọi người đều trông mong, đó là Melbourne Cup. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, năm nay thì chúng ta cũng lại chứng kiến một vài điều khá là bất ngờ từ cái sự kiện này, từ cái giải đấu này. Chắc chắn là anh sẽ chia sẻ với quý vị những cái bất ngờ đó phải không ạ?
Vâng, như chúng ta đã biết, năm ngoái là một cái năm rất là đặc biệt đối với Melbourne Cup, khi mà lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có một kỵ sĩ nữ giành được cái chức vô địch của Melbourne Cup, đó là Michelle Payne với chú ngựa Prince of Penzance. Và bản thân Prince of Penzance cũng không được đánh giá cao khi mà chú ngựa này với cái tỷ lệ cá cược là 1-100, cái kỵ sĩ thì lại là một kỵ sĩ nữ. Thì chính yếu tố này đã giúp cho kỳ tích của Michelle Payne lập được năm ngoái đã đi vào lịch sử. Một năm trôi qua thì cả giải Melbourne Cup vào ngày mai cũng có một kỵ sĩ nữ thi đấu mà thôi, đó chính là Kathleen Mallion, và cô sẽ cưỡi chú ngựa Asai. Hy vọng rằng Kathleen Mallion cũng sẽ lập được một cái kỳ tích như Michelle Payne ở mùa giải năm ngoái.
Vâng, dù sao đi nữa thì đối với người hâm mộ môn đua ngựa, sự xuất hiện của một kỵ sĩ nữ cũng đã là một điều rất là bất ngờ, rất là thú vị rồi. Như vậy là sau 2 năm liên tiếp Melbourne Cup đều có được những cái kỵ sĩ nữ, ít ra là họ có xuất hiện ở tại Melbourne Cup này. Lần trước là một nhà vô địch Michelle Payne, và lần này thì hy vọng rằng là Kathleen Mallion cũng sẽ giành được một cái vị trí cao, hoặc là mang lại một cái điều gì đó thật bất ngờ cho người xem. Nhưng mà ngay bây giờ thì tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người mong muốn tìm hiểu xem là những con ngựa nào có khả năng mà giành chiến thắng trong giải năm nay, thưa anh.
Vâng, ba chú ngựa được đánh giá cao nhất trong mùa giải năm nay đó chính là Hartnell, Ocean Graffer và Jamaica. Thì đây là ba chú ngựa mà có phong độ tốt nhất trước khi bước vào giải Melbourne Cup sẽ được tổ chức vào ngày mai. Thế nhưng dù sao đi nữa, mọi yếu tố bất ngờ đều có thể xảy ra, và tôi sẽ cổ vũ cho kỵ sĩ nữ Kathleen Mallion và chú ngựa Asai, và hy vọng rằng là Kathleen Mallion sẽ làm được một điều đặc biệt và sẽ đi vào lịch sử nếu như cô lại giành chiến thắng ở giải Melbourne Cup.
Vâng, và không biết là anh có để ý tới tỷ lệ đặt cược không? Kathleen thì năm nay tỷ lệ đặt cược như thế nào?
Vâng, tỷ lệ đặt cược cho chú ngựa Asai của Kathleen thì cũng không cao, khi mà với tỷ lệ cá cược là 1/71, $1 thì sẽ giành được $71. Trong khi đó cái chú ngựa mà Hartnell, cái chú ngựa mà được đánh giá cao nhất thì tỷ lệ cá cược chỉ là 1/5 mà thôi. Thì điều đấy có thể cho thấy rằng là nếu như Kathleen giành được chiến thắng với Asai thì đây sẽ là một kỳ tích một lần nữa đi vào lịch sử của Melbourne Cup.
Vâng, chúng ta chuyển qua trái banh nỉ trên sân quần vợt, và trong tuần vừa qua cũng chứng kiến rất là nhiều thành công của các tay vợt đình đám trên đấu trường quốc tế phải không thưa anh?
Vâng, cuối tuần vừa qua thì cũng có hai cái giải quần vợt lớn được diễn ra. Thứ nhất đó là giải WTA Final dành cho phái nữ, và trong cái trận chung kết thì bất ngờ đã xảy ra khi mà tay vợt lần đầu tiên được tham gia dự cái vòng chung kết WTA Final đó là Sibukova đã giành chiến thắng trước tay vợt số 1 thế giới của nữ hiện nay đó là Angelique Kerber để giành cái vị trí quán quân của giải WTA Final. Thì đây là một cái thành tích rất là đáng kể, và đặc biệt có lẽ Angelique Kerber sẽ không vui vì ở cái giải đấu cuối cùng của năm cho phái nữ thì cô đã không giành được cái món quà để kết thúc một cái năm thi đấu rất thành công cho mình, khi mà Angelique Kerber đã giành được giải Úc mở rộng, giải Mỹ mở rộng, và qua đó cô cũng giành được cái vị trí số 1 trên thế giới từ tay của Serena Williams. Nhưng dù sao đi nữa, sau cái giải đấu này thì chúng ta cũng biết thêm được một cái gương mặt trẻ và một cái gương mặt một ngôi sao mới nổi lên, đó là Sibukova.
Vâng, và tại châu Âu thì cũng diễn ra một giải giải đấu, mặc dù nó không phải là một giải lớn nhưng mà nó cũng đóng góp khá nhiều vào điểm số dành cho các tay vợt tìm kiếm cho mình một cái vị trí trên bảng tổng sắp của ATP, đó là giải viên Masters. Và trong tuần vừa qua, ai lên ngôi vô địch thưa anh?
Vâng, ở giải viên mở rộng thì người lên ngôi vô địch là Andy Murray, sau khi mà Andy Murray đã giành chiến thắng trước Wilfred Tsonga. Và với cái chiến thắng này thì Andy Murray tiến gần hơn cái việc mà phế truất Djokovic ở vị trí hàng đầu. Với phong độ rất là tốt của Andy Murray trong thời gian gần đây, cộng với việc là nếu như anh giành chiến thắng ở giải Paris Master thì ngoài chiếc vô địch ở giải Paris Master, anh cũng giành luôn vị trí số 1 của Djokovic, thì điều này sẽ khiến cho cái sự cạnh tranh giữa hai tay vợt hàng đầu là Andy Murray và Djokovic sẽ quyết liệt hơn rất là nhiều, và biến cái giải Paris Master mặc dù không phải là một cái giải đấu hàng đầu, thế nhưng nó sẽ trở thành trận chiến mà khi mà hai tay vợt hàng đầu cạnh tranh cái vị trí số 1, thì theo tôi nghĩ cái cuộc cạnh tranh giữa Djokovic và Andy Murray ở giải Paris Master trong tháng tới sẽ rất là quyết liệt và hứa hẹn rất là nhiều điều thú vị.
Vâng, và chắc chắn là chúng ta sẽ có điều kiện để theo dõi giải đấu này cùng với quý thính giả hòa mình vào một giải đấu sẽ quyết định ngôi số 1 thế giới trong làng quần vợt của năm nay là như thế nào. Vâng, và trong khi đó thì anh chàng phải gọi là lắm tài nhiều tật của nữ Úc Kyrgios vừa qua cũng lại một lần nữa gây ngạc nhiên cho mọi người khi mà chấp nhận gật đầu tham gia một cái chương trình cũng khá là đặc biệt phải không thưa anh?
Vâng, sau những cái lời lẽ không tốt và bị phạt ở giải Thượng Hải mở rộng thì Djokovic đã bị cấm thi đấu 8 tuần ngoài tiền phạt. Thì để rút ngắn án phạt thì Kyrgios đã đồng ý tham gia một cái chương trình Kaplan cho Kyrgios. Thì rất là nhiều các tay vợt hàng đầu trên thế giới cũng có nói, bản thân Djokovic cũng có nói rằng là nếu mà chỉ phạt Kyrgios thôi thì cũng không đủ, bởi vì cứ phạt hết lần này lại phạt đến lần khác, anh không hề thay đổi. Điều mà ATP cần làm đó chính là giúp anh tham gia các cái khóa học hoặc là các cái khóa huấn luyện để giúp anh có cái thái độ hành xử tốt hơn trên sân. Và sau những cái lời gợi ý của những cái tay vợt hàng đầu thế giới thì ATP đã đưa ra cái lời mời cho Kyrgios tham dự cái care plan, và rất là may là Kyrgios đã đồng ý, và chúng ta hy vọng rằng sau khi tham gia cái khóa care plan của ATP thì Nick Kyrgios trong mùa giải năm sau chúng ta sẽ thấy được một người, một cái tay vợt khác, tay vợt tài năng trong sân, ngoài sân và với một cái lối hành xử rất là tốt.
Vâng, và rõ ràng là chúng ta sẽ không mất đi một tài năng trong môn quần vợt của nước Úc thay vì chuyển sang chơi bóng rổ đúng không? Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất là cảm ơn sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng tối nay.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của SBS Radio.